cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Cựu Ước Lược Khảo, phần thứ 7. Người dạy là Mục sư Christopher Gonald Smith.
Welcome again to our studies in the Old Testament. I'm glad you're with us.
Chào mừng quý vị trở lại với loạt bài Cựu Ước Lược Khảo.
Now we're in the book of Joshua.
Bây giờ chúng ta đến với sách Giô-suê.
And we're going to pick up this lesson where we finished last time.
Và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện chúng ta đã chấm dứt trong bài học trước.
We're going to look at the land.
Chúng ta sẽ nhìn vào vùng đất.
This is the Middle East.
Đây là vùng Trung Đông.
Here is the desert.
Đây là vùng sa mạc.
Here is the Mediterranean Sea.
Đây là biển Địa Trung Hải.
Between the power of Egypt in North Africa.
Nằm ở giữa cái vùng đất là của Ai Cập.
And the other great powers which existed here.
Và
there was a narrow strip of land where armies could march.
Một vùng đất thật là hẹp mà các đoàn quân của các nước đi qua đi lại trên vùng đất này.
This was the promised land.
Đây chính là vùng đất hứa.
Now we're going to look at that in greater detail.
Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào vùng đất này với nhiều chi tiết hơn.
I want you to look at the little map we've drawn for you.
Tôi muốn quý vị có thể thấy được cái bản đồ mà chúng tôi đã vẽ cho quý vị xem.
First on the left you will see the Mediterranean Sea.
Phía bên trái là vùng biển Địa Trung Hải.
Alongside that we have the coastal plain, which is a flat area.
Là cái vùng đất ven biển thấp, đất thấp.
Then there are some foothills, small hills.
Rồi đến một số những cái vùng đồi thấp.
These we call the Shephelah.
Chúng tôi gọi đây là vùng Shephelah.
And then we come to the main mountains in the center of the country.
Rồi đến các vùng núi núi chính quan trọng trong vùng đất này.
Beyond that, we go down again into the Jordan Valley.
Sau đó thì chúng ta đi đến vùng sông Jordan.
That is actually below the level of the Mediterranean.
Sông Jordan thì mực nước thấp hơn là nước biển của vùng Địa Trung Hải.
Let's go to the north of that area. You see the Sea of Galilee.
Chúng ta đi về phía bắc một chút, chúng ta sẽ thấy biển Galilee.
The River Jordan flows out of Galilee.
Nước của hồ Galilee thì chảy xuống sông Jordan.
And flows into the Dead Sea.
Và chảy xuống vùng biển chết.
There is no outlet from the Dead Sea. The water evaporates.
Và nước ở vùng biển chết không có chỗ nào để thoát ra và chỉ có bốc hơi mà thôi.
But to the south of the Dead Sea, there is a valley that continues called the Wadi Araba.
Và phía nam của vùng biển chết này là một cái thung lũng được gọi là vùng Wadi Araba.
The Araba Valley.
Tức là vùng thung lũng Araba.
Further to the east.
Đi về phía đông.
There is the Transjordanian Plateau.
Là một cái vùng bình nguyên. Vùng bình nguyên bên kia sông Jordan.
So those are the four regions of the land of Canaan.
Và như vậy đó là bốn vùng đất trong xung quanh vùng đất Canaan.
So when they came into the land,
khi dân Israel bước vào Canaan,
they came in from the east.
Thì họ đi vào từ miền đông.
Across that plateau down into the Jordan Valley.
Đi ngang qua vùng đồng bằng đó và đi xuống vùng thung lũng.
Across the river.
Đi qua sông.
And up into the hills.
Và đi lên trên các ngọn đồi.
Now, what I want you to see is the same thing in cross section.
Và điều mà tôi muốn quý vị thấy đó là cái hình mà chúng ta cắt ngang qua để thấy được cái địa thế của nó.
On the left you see the Mediterranean Sea.
Phía bên trái thì quý vị thấy được biển Địa Trung Hải.
And the level of the Mediterranean Sea is like a dotted line going across the picture.
Mức mặt biển là cái hình chấm chấm chấm, cái đường chấm chấm đi ngang qua đây.
On the left, you see we have the coastal plain, the flat area.
Và phía bên trái thì chúng ta thấy được cái vùng đất bằng phẳng.
Then it goes up through the foothills,
rồi
the Shephelah.
Đi lên vùng đất Shephelah.
Up into the mountains.
Đi lên trên các ngọn núi.
Jerusalem's there at the top.
Và thành Jerusalem ở trên đỉnh của ngọn núi này.
Down into the Jordan Valley.
Đi xuống dưới vùng thung lũng của sông Jordan.
And you can see the Dead Sea is far below sea level.
Rồi chúng ta sẽ thấy vùng biển chết rất là thấp ở dưới cả mặt nước biển.
If we did not have the mountains in the middle, the Mediterranean would flow in and fill it all up.
Nếu mà có cái vùng núi này thì nước biển ở vùng Địa Trung Hải sẽ tràn vào và lấp lên.
And then beyond the Jordan, we have
phía đông của
the Transjordanian Plateau.
Jordan là vùng vùng.
So there you've got it in cross section.
Vùng bình nguyên sông Jordan.
Now, this was a land of hills and valleys.
Đây là một vùng đất mà có rất nhiều đồi núi chập trùng.
But although most of the geographical features were running north-south, across that mountain backbone or ridge,
và ngang qua cái vùng 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 núi đó,
across it were other little valleys going east-west.
Thì có những cái bình nguyên nhỏ chạy ngang.
So the whole thing was divided up into lots of hills and valleys.
Vậy thì cả vùng đất này được chia ra thành nhiều cái chỗ mà có đồi núi thấp.
The Canaanites who lived there
và những người Canaan sống trong vùng đất này
were not one great nation state,
không phải là một cái quốc gia hùng mạnh,
but lots of little city states,
nhưng là rất nhiều những cái thành phố nhỏ nhỏ rời rạc.
People could live in one valley,
người ta có thể sống ở một cái thung lũng này,
and have their own state,
là một quốc gia riêng.
And across the hill in the next valley would be another little state.
Và vượt qua cái ngọn đồi thì sang đến một cái vùng đất là một cái quốc gia khác, một nước khác, một dân tộc khác.
This was good and bad for Joshua.
Thì điều này cũng là một cái, nó vừa còn là lợi điểm và nó cũng là cái điểm tốt cho Joshua.
It was easy to conquer.
Điểm lợi điểm đó là rất dễ để có thể chiếm vùng này.
The difficult side,
những cái chỗ khó khăn đó,
is once they had the land,
là một khi đã chiếm được vùng đất này,
they still had Canaanites living in valleys here and there among them.
Thì họ vẫn còn một số những người dân Canaan vẫn còn sống rải rác ở trong vòng của họ.
Easy to conquer but hard to control.
Rất dễ để mà chiếm nhưng mà rất khó để mà kiểm soát.
Now, it may seem rather unfair for Joshua and the Israelites to go in and just conquer the land.
Là làm như vậy thì không có công bình nếu mà người và nếu Joshua và dân Israel chỉ vào để mà chiếm lấy vùng đất này.
So I need to tell you a little bit about the weather.
Giờ đó tôi xin kể cho quý vị nghe về cái tình trạng, cái khí hậu ở lúc đó.
That may seem strange.
Thì có thể nó có vẻ hơi kỳ lạ đối với quý vị.
But let me explain from the larger map.
Nhưng mà tôi xin trình bày cho quý vị thấy trong cái bản đồ lớn này.
Egypt to the south,
ở phía nam là nước Ai Cập,
has very little rainfall.
Có rất ít mưa.
It depends on the river Nile.
Và nếp sống của họ hoàn toàn tùy thuộc vào sông Nin.
Over here in
và
Mesopotamia,
phía bên này là vùng bình nguyên Lưỡng Hà.
They depend on the rivers Euphrates and Tigris.
Họ dựa vào hai con sông là Euphrates và Tigris.
But in the Holy Land here,
nhưng trong vùng đất thánh ở đây,
they are dependent on rainfall.
Thì họ hoàn toàn lệ thuộc vào mưa.
The rain falls during the winter.
Mưa chỉ xảy đến vào mùa đông.
And if the rain does not come,
và nếu không có mưa,
there is famine.
Thì trong vùng đất này sẽ gặp hạn hán.
Especially in ancient
nhất
times.
Nhất là trong thời ngày xưa.
When they did not have modern technology to help.
Khi họ không có tất cả những cái kỹ thuật tân tiến để mà giúp đỡ về vấn đề chuyển nước.
For the Israelites, what did this mean?
Thì đối với người dân Israel thì điều này nghĩa là như thế nào?
One of the blessings of the covenant.
Một trong những phước hạnh của giao ước mà Đức Chúa Trời lập với họ.
Is that God said in Deuteronomy?
Đó là Đức Chúa Trời phán trong Phục Truyền Luật Lệ Ký.
I will send the rain on your land in its season.
Ta sẽ ban mưa xuống cho con trong mùa màng của con.
One of the curses in the covenant.
Một trong những lời nguyền rủa trong cựu ước.
If you disobey and take other gods and worship other gods,
nếu mà các con thờ phượng một cái thần nào khác và khước từ ta,
then I will not give the rain.
Thì ta sẽ không có ban mưa xuống cho các con.
You can see how serious that would
be. Chúng ta có thể thấy được cái điều đó hết sức quan trọng đối với dân Israel.
Now the Israelites knew that they depended on the living God.
Và người Israel biết rằng họ phải hoàn toàn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời.
But the Canaanites did not know about the living God.
Nhưng mà người dân Canaan thì hoàn toàn không biết về Đức Chúa Trời hàng sống.
They worship many gods.
Họ thờ phượng rất nhiều những vị thần khác nhau.
And one god they thought might control the weather.
Và có một vị thần mà họ tưởng rằng vị thần đó kiểm soát về vấn đề thời tiết.
They called him master or lord Baal.
Và họ gọi vị thần đó là thần Ba Anh.
And he was the weather god, the storm.
Và đối với họ thì thần Ba Anh là vị thần sấm sét, thần mưa.
They also believed in goddesses, female gods.
Và họ cũng tin vào các vị thần, các nữ thần.
And we read about some of their religion in the book of Leviticus.
Và chúng ta đọc được biết về một số những tôn giáo của họ, những sự thờ phượng của họ trong sách Leviticus.
And much of it has been confirmed through archaeology.
Và phần lớn những điều này được các công trình khảo cổ đã xác chứng lại cho chúng ta.
They believed in gods of fertility.
Họ tin vào vị thần sinh sản.
Their pagan religion plunged them into the occult.
Cái tôn giáo, cái sự thờ phượng của những người dân ngoại bang đó đã đem họ đến một cái chỗ thờ cúng tà thần,
into spiritism,
đến chỗ thờ tà linh,
into witchcraft,
đến vấn đề phù phép,
fortune telling,
rồi vấn đề bói khoa,
male cult prostitution,
và ngay cả những vấn đề buôn bán mãi dâm trong đền thờ,
and female cult prostitution,
và mãi dâm giữa người nam cũng như là người nữ,
and even men and women mating with animals,
người ta hành dâm với thú vật nữa.
And this was part of their religion.
Nhưng mà đó lại là một phần của tôn giáo của họ.
Not only idolatry.
Chẳng những là họ thờ cúng tà thần.
But they offered their own baby boys as burnt offerings.
Mà họ lại còn dâng những con trai còn nhỏ của mình để mà dâng hiến để mà thờ cúng tà thần của họ nữa.
Sacrifices to Baal, to Baal.
Họ dâng hiến con của mình cho thần Baal.
They in their religion, they offered their children through the fire to demons.
Và trong cái sự thờ cúng tà thần của họ thì họ thiêu con của họ qua những ngọn lửa cho các vị thần của họ.
In their relationships, incest, close marriage between brothers and sisters and that kind of thing was regarded as normal.
Và trong việc cưới hỏi thì họ các anh chị em trong gia đình, trong bà con cưới gả lẫn nhau mà đó là chuyện bình thường đối với họ.
Homosexuality was also accepted practice.
Rồi đồng tình luyến ái cũng là một điều mà họ vẫn làm thường xuyên.
Now, at the time of Abraham,
vào thời của Abraham,
God said, "I'm giving you this land."
Trời đã hứa rằng ta sẽ ban cho con vùng đất này.
But I'm not going to take it away from the people who are in it now.
Nhưng ngay bây giờ thì ta không có chiếm vùng đất đó khỏi những dân mà đang sống ở đó ngay bây giờ.
They have rights.
Bởi vì họ cũng có quyền sống ở đó.
But by the time of Joshua,
nhưng đến thời của Joshua,
God said that the Canaanites had become so evil that they had to give up their land.
Đức Chúa Trời bảo rằng dân Canaan lúc bây giờ đã đi đến mức xấu xa, gian ác, tồi tệ đến nỗi mà họ sẽ không được phép sống ở đó nữa.
God used very strong
language.
Đức Chúa
Trời dùng những chữ, những ngôn từ hết sức nặng nề.
In Leviticus 18, verse 25.
Chúng ta xem trong Lê-vi-ký chương 18, câu 25.
For the land is defiled. Therefore I visit the punishment of its iniquity upon it, and the land vomits out its inhabitants.
Đất vì chúng nó mà bị ô uế, ta sẽ phạt tội ác họ, đất sẽ mửa dân nó ra vậy.
So Joshua led the Israelites into the land.
Thì Joshua dẫn dân Israel đi vào để chiếm đất hứa.
Into the center.
Ngay ở trung tâm.
Then south,
rồi đến vùng phía nam,
and north,
rồi đi về phía bắc,
conquering different areas across the land.
Chiếm lấy tất cả những vùng đất khác nhau trong khắp cả cái vùng đất hứa này.
But not every Canaanite was killed.
Nhưng mà không phải tất cả những người Israel, tất cả những người Canaan đều bị hủy diệt.
We read in the book of Joshua the story of Rahab.
Chúng ta đọc trong sách Joshua, chúng ta đọc thấy câu chuyện về Rahab.
She was a lady in Jericho.
Rahab là một phụ nữ sống tại Jericho.
Now, if there was ever an unlikely candidate for the blessing of God, it was Rahab.
Nếu mà có một người nào mà không xứng đáng với phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho thì Rahab phải là một trong những người không xứng đáng đó.
Rahab was a Canaanite.
Thứ nhất, Rahab là một người Canaan.
And she was a prostitute.
Và là một người gái mãi dâm.
And yet her life
vậy
was spared.
Vậy mà đời sống của Rahab lại được Chúa cứu sống.
She became an honorary Israelite.
Và bà ta lại trở nên một người anh hùng, một người được tôn trọng trong Israel.
And in the New Testament we find that she was an ancestor of the line of Jesus Christ.
Và chúng ta đọc trong Tân Ước, chúng ta thấy nhắc tên Rahab trong gia phổ của dòng dõi, trong gia phổ của Chúa Giêsu.
In Matthew chapter 1 verse 5 it mentions Rahab.
Trong Phúc âm Matthew chương 1 câu 5 thì có nhắc đến tên của kỵ nữ Rahab.
She married Salmon.
Rahab thì lấy chồng là Salmon.
The tribal leader of Judah.
Là một người lãnh đạo trong chi phái Judah.
Her son was a man
và
called Boaz.
Con của bà ta là một người tên là Boaz.
He married Ruth.
Bo-o lấy Ruth.
And her great grandson was King David.
Và cháu nội, cháu chắt của Ruth là vua David.
Now why was this pagan Canaanite harlot saved
in
this wonderful way. Tại sao một
người kỹ nữ ngoại bang thuộc về dòng dân của dân Canaan lại được Chúa cứu chuộc như vậy?
If you read the story in Joshua,
nếu chúng ta xem câu chuyện trong Giô-suê,
you will find that she actually risked her life to protect some Israelite soldiers.
Rahab đã liều lĩnh, đã liều mạng của mình để mà cứu một vài người thám tử của Israel.
In Joshua chapter 2,
trong Giô-suê chương 2,
there are some very interesting statements about her.
Có một số những câu hết sức là đặc biệt nói về Rahab.
First of all, in verse 9,
thứ nhất chúng ta xem câu số 9.
She said, I know that the Lord has given you the land, that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you.
Rahab nói rằng, tôi biết Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông.
She knew about God.
Bà ta biết về Đức Chúa Trời.
She said, I know the Lord has given you this.
Bà bảo rằng, tôi biết rằng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này.
In verse 10.
Và xem tiếp câu số 10.
She said, we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt.
Vì chúng tôi có hay, khi các ông ra khỏi xứ Ai Cập thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước biển đỏ bày khô trước mặt các ông và điều các ông đã làm.
At the end of verse 11.
Ở cuối của câu số 11.
She said, the Lord your God, he is God in heaven above and on earth beneath.
Vì Jehovah, Đức Chúa Trời các ông, là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này.
That's a Canaanite speaking.
Đó là lời nói của một người phụ nữ Canaan.
She was a person of extraordinary insight.
Bà ta là một người có một cái sự nhận biết hết sức là sâu sắc.
She knew what had happened in history.
Bà ta theo dõi và biết được lịch sử, những biến cố lịch sử.
When the Israelites had crossed the Red Sea,
khi người Israel vượt qua biển đỏ,
it was before she was born, probably.
Thì có lẽ là biến cố này xảy ra trước khi bà ta được sinh ra.
It was in another land.
Và ở một vùng đất khác, ở một xứ khác.
But she knew it was true.
Nhưng bà ta biết rằng điều đó đã xảy ra.
And that this God who had brought the Israelites out of Egypt,
và Đức Chúa Trời là đấng đã cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập,
was going to change her world.
Sắp sửa biến đổi cái thế giới mà bà ta đang sống.
She knew that Jericho would fall.
Bà ta biết rằng thành Jericho thế nào cũng sụp đổ.
Canaan was under judgment.
Và xứ Canaan đang chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.
The Israelites were going to take it.
Và dân Israel thế nào cũng chiếm được đất này.
And so she said, I choose.
Do đó bà ta bảo rằng tôi quyết định
to make my identity.
Tôi quyết định hòa mình
with the people of God,
với dân của Đức Chúa Trời,
and not with the people I have come from.
Thay vì hòa mình với dân tộc mà tôi đang sống ở đây.
Now, you may think that was a rather not a good thing to do.
Có thể quý vị nghĩ rằng đó là một điều không nên làm, không đáng làm.
But look,
mà
this was not just a matter of nationalism.
Về quốc gia, một dân tộc tính.
This was not just Israel versus Canaan.
Nhưng mà đây chính là vấn đề dân Israel và dân Canaan.
This was not just the accident of birth that she happened to be a Canaanite.
Đây không phải chỉ là một cái biến cố khi bà ta sinh ra thì bà ta là một người Canaan.
She saw something bigger than her nation.
Nhưng bà ta đã nhìn thấy được một cái biến cố, một cái sự kiện quan trọng hơn là quốc gia của bà ta, dân tộc bà ta.
Something bigger than Canaan.
Một cái điều quan trọng hơn
beyond
là Canaan nữa, đó chính là Đức Chúa Trời.
She said, "The Lord your God is God in heaven above and earth beneath."
Bà ta bảo rằng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ông là Đức Chúa Trời của trời cao và của dưới đất thấp này.
The power of God transcended both Israel and Canaan.
Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời đã vượt qua cả Israel để mà đến với Canaan.
God is the Lord Yahweh Jehovah.
Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va.
And that's the word she used.
Và bà ta đã dùng chữ Yahweh.
She must be on the side of God.
Chắc chắn rằng bà ta là một người muốn đứng theo phe của
She understood the purposes of God.
Và bà ta muốn đi theo mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời.
It was not just a matter of one little nation against another little nation.
Đây không phải là vấn đề là một nước này tranh đấu với một nước khác.
She could see the end result.
Bà ta có thể thấy được cái kết quả.
And because of this,
và chính vì vậy,
she took an extraordinary risk.
Và ta đã làm một cái sự liều lĩnh hết sức là to lớn.
She did not just think, oh, I can save
my skin. Và ta không phải là chỉ nghĩ rằng, tôi chỉ muốn thoát chết mà thôi.
She risked her own life for the people of God.
Đã liều lĩnh chính sự sống mình để mà giúp cho dân tộc của Đức Chúa Trời.
She put herself in a very difficult position.
Và bà ta đặt mình vào trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, nguy hiểm.
And in the New Testament we read.
Và trong Tân Ước chúng ta đọc thấy.
Hebrews 11:31.
Trong thư Hebrew chương 11 câu 31.
By faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace.
Bởi đức tin, kỵ nữ Rahab không chết với kẻ chẳng tin, vì ngài đã lấy làm tốt ý. Đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám.
There is something else we learn about Rahab.
Và chúng ta cũng học biết về Rahab ở một điểm khác nữa.
She was told that she would be saved a particular way.
Bà ta được hứa rằng bà ta sẽ được giải cứu, sẽ được cứu thoát bằng một cái phương cách đặc biệt.
When the Israelites would come against the city.
Đó là khi dân Israel đến tấn công thành Jericho.
And there would be an earthquake.
Thì sẽ có một cái trận động đất.
She would hang a cord, a red cord, scarlet cord from her window.
Thì bà ta sẽ buộc một cái sợi dây màu đỏ ở cửa sổ.
And in the war, that house would not be destroyed.
Và trong cuộc chiến đó, trong cuộc đánh trận như vậy thì cái nhà của bà ta sẽ không có bị sụp đổ.
Not only she, but everyone in that house would be saved.
Chẳng những bà ta mà thôi, nhưng tất cả mọi người trong nhà của bà ta đều sẽ được giải cứu.
Do you see a parallel
somewhere?
Thấy
một cái sự tương đồng ở đâu không?
Isn't that similar to what the Israelites did at the Passover?
Có phải tương đồng với điều mà dân Israel ngày xưa đã làm trong cuộc lễ vượt qua không?
They had to put the blood on their houses and stay in the house.
Bôi huyết của chiên con, bôi huyết của chiên ở trên mày cửa và ở trong nhà.
And they trusted God to save them.
Đức Chúa Trời sẽ giải cứu, sẽ cứu sống họ, sẽ cứu thoát họ.
Rahab was not an Israelite.
Và Rahab không phải là một người Israel.
But she and all the other Canaanites in her house.
Bà ta và tất cả những người Canaan ở trong nhà của bà ta.
Put out the scarlet cord like the blood.
Đã cột một sợi chỉ đỏ tương tự như là vết máu đó.
And then they were taken in to the people of God. Jesus Christ came to the Jewish people.
Và Chúa Giêsu đã đến với dân Israel.
The gospel is to the Jew first.
Phúc âm của Chúa Giêsu đến với người Do Thái trước.
All the 12 apostles were Jewish.
Tất cả 12 sứ đồ đầu tiên của Chúa Giêsu đều là người Do Thái.
Descended from Abraham.
Đều là con cháu của dòng dõi Abraham.
So was Paul, the apostle.
Và sứ đồ Phaolô cũng vậy.
We are Gentiles.
Chúng ta là những người ngoại bang.
We were not in the Passover.
Chúng ta không dự phần trong lễ vượt qua.
But we identify with what God did.
Nhưng chúng ta hòa mình với những gì, với công việc làm của Đức Chúa Trời.
And now God has a new people.
Và bây giờ Đức Chúa Trời có một dân mới cho Ngài.
Both Jews and Gentiles who have put faith in Christ.
Cả người Do Thái lẫn người ngoại bang đã đặt lòng tin nơi Chúa.
Now what do we learn from all this?
Như vậy chúng ta học được những điều gì qua tất cả những điều này?
First, the fact that Rahab was a harlot and a pagan Canaanite did not stop her from turning to God.
Điều thứ nhất, đó là mặc dù Rahab là một người ngoại bang và là một người kỵ nữ, nhưng mà bà ta vẫn không có phải vì thế mà khước từ Đức Chúa Trời.
She lived in a city which was already under the judgment of God.
Bà ta đang sống ở một cái thành phố mà đang chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.
Yet she and her family were saved.
Nhưng gia đình của bà ta và cả gia đình đều được giải cứu.
Do not let your environment.
Đừng để cho hoàn cảnh xung quanh chúng ta.
Your traditional loyalties.
Đừng để cho tất cả những truyền thống của chúng ta.
Or the pressures from those around you.
Hoặc là cái áp lực của những người xung quanh chúng ta.
Do not allow these to stop you from coming to God.
Đừng để cho tất cả những áp lực đó ngăn chặn khiến chúng ta không đến được với Đức Chúa Trời.
A second thing we see in Rahab is this.
Và điều thứ hai chúng ta thấy trong đời sống của Rahab là
there was a direct link between her knowledge
and
faith.
Có một cái sự tương giao, có một cái gạch nối giữa trí thức, sự hiểu biết của bà ta và đức tin của bà ta.
Between faith and commitment.
Và giữa đức tin của bà ta và sự quyết tâm.
And between commitment and action.
Và giữa sự quyết tâm đó và hành động.
You know the truth and power of God.
Chúng ta biết chân lý sự thực về quyền năng của Chúa.
You know the certainty of death and eternity.
Chúng ta biết rõ, biết chắc một cách rõ ràng về sự chết và sự sống đời đời.
You know the need to serve Jesus Christ.
Chúng ta cũng biết rằng chúng ta cần phải phục vụ Chúa Giêsu.
Do so.
Thì hãy làm theo.
We also see she had a strong understanding of the sovereignty of God.
Chúng ta cũng thấy rằng bà ta có một cái sự nhận biết rất là vững vàng về quyền năng của Đức Chúa Trời.
The center of things was not Jericho.
Trọng tâm của tất cả mọi sự đối với bà ta không phải chỉ là Jericho mà thôi.
Not
cũng
Canaan.
Không phải là dân Canaan.
Man is not the center of the universe.
Loài người không phải là trọng tâm của cả vũ trụ này.
It is God.
Nhưng Đức Chúa Trời là trọng tâm.
Even if our world crumbles.
Và ngay cả cho dù thế giới xung quanh chúng ta có sụp đổ chăng nữa.
God goes on.
Đức Chúa Trời vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại.
And his purposes.
Và chương trình mục đích của Ngài vẫn còn.
Rahab said, "The Lord your God, He is God in heaven above and earth beneath."
Và Rahab đã bảo rằng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ông là Đức Chúa Trời của trời cao và của đất thấp này.
Now after Joshua died,
sau khi Giô-suê qua đời,
there was the period of the book of Judges.
Thì đến giai đoạn được ghi lại trong sách các quan xét.
The book of Judges begins with the words "Now after the death of Joshua."
Và sách các quan xét bắt đầu bằng câu sau khi Giô-suê qua đời.
What happened then?
Thì chuyện gì xảy ra sau đó?
There was no one great leader like Moses or Joshua.
Thì không có một người lãnh đạo nổi bật nào như là Môi-se và Giô-suê cả.
And there was no one king.
Và cũng không có một vị vua để lãnh đạo.
Everybody did what
và
he thought was best.
Và mọi người ai nấy đều làm theo ý riêng của mình cho rằng phải.
Is the same thing says in Judges 17 verse 6.
Chúng ta xem trong các quan xét chương 17 câu 6.
And it says exactly the same in chapter 21 verse 25.
Và tương tự như vậy chúng ta thấy trong chương 21 câu 25 của các quan xét cũng nói.
Which is the last verse in the book.
Tức là câu cuối cùng của sách các quan xét.
It says this.
Đã ghi như thế này.
In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes.
Trong lúc đó không có vua nơi Israel, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải.
And what we find is a kind of cycle going on.
Và chúng ta đọc thấy trong sách các quan xét là chúng ta thấy có một cái chu kỳ cứ xảy ra, cứ lặp lại.
Backslid from God.
Loài người dân Israel sa ngã, lìa bỏ Đức Chúa Trời.
They were influenced by the Canaanites in the next valley.
Họ bị những người Canaan còn sống trong đó ảnh hưởng.
They even started to worship Baal.
Và rồi người Israel còn bắt đầu thờ phượng thần Ba-anh nữa.
And other Canaanite gods and goddesses.
Cũng như là một số các vị thần và các nữ thần của người Canaan.
Now think about the covenant.
Bây giờ chúng ta nghĩ lại đến giao ước.
What happens?
Giao ước mà họ đã có với Đức Chúa Trời thì điều gì xảy ra?
Judgment.
Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.
They promised they had entered the covenant willingly.
Họ đã hứa với Chúa và họ đã dự phần trong giao ước của Đức Chúa Trời một cách tự nguyện kia mà.
God removes his hand of blessing and protection.
Và khi Đức Chúa Trời cất cánh tay chúc phước và bảo vệ của Ngài.
Other people come and oppress the Israelites.
Thì các dân tộc khác đã ùa đến và đàn áp dân Israel.
Then they cry to God, help us.
Rồi họ kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài hãy cứu chúng con.
God raises up a judge.
Thì Chúa lại dấy lên một người quan xét.
Now, who were the judges?
Các quan xét này là những người như thế nào?
The Hebrew word is shofatim.
Và tiếng Hebrew đó là shofatim.
Now, the shofet was a leader.
À, những người shofet này là những người lãnh đạo.
He was a deliverer.
Là một người giải cứu.
He would judge also as we think of a judge.
Là một người sẽ đoán xét, sẽ phân xử.
But most of all, they were simply leaders of people and deliverers.
Nhưng nói chung thì họ là những người lãnh đạo cho dân Israel và là người giải cứu họ.
And then God would save the people.
Rồi khi đó thì Đức Chúa Trời lại giải cứu dân sự của Ngài, dân Israel.
There would be a time
thì
of peace and blessing.
Thì sẽ có một giai đoạn bình an. Thái bình.
And then they started to backslide again.
Rồi là họ lại sa ngã, lìa bỏ Đức Chúa Trời.
And we go through the same
cycle. Và rồi
cycle.
Cái chu kỳ đó lại được lặp lại.
And that is the sad story of the book of Judges.
Đó là cái câu chuyện hết sức là buồn thảm của sách các quan xét.
But you see, the understanding of covenant is central to that.
Nhưng chính ở trong cái sự buồn thảm đó, trong cái quyển sách này, chúng ta thấy được cái điểm chính đó là giao ước.
But even in the middle of this, there's a very wonderful and beautiful story.
Nhưng ở ngay giữa cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì có một câu chuyện tuyệt đẹp.
It's the story of Ruth in the book of Ruth.
Đó là câu chuyện về Ruth trong sách Ruth.
It's so simple.
Câu chuyện hết sức đơn giản.
So beautiful.
Hết sức tuyệt đẹp.
But so powerful.
Nhưng đầy quyền năng.
Be sure you can read it.
Quý vị nên đọc cuốn sách này.
There are three keys to the character of Ruth.
Có ba cái điểm chính về Ruth.
First, the matter of identity.
Đó là về sự hòa mình của bà ta, sự nhận biết chính mình.
Then, the matter of loyalty.
Và thứ nhì là về trung thành.
And finally, that of faith.
Và thứ ba là về đức tin.
Now, we've already talked about identity.
Chúng ta đã nói về sự nhận biết chính mình.
That in the Bible, people saw their identity was in community.
Trong cái thời, của Kinh Thánh thì loài người nhìn thấy chính mình qua đoàn thể.
People did not assert their identity by saying why I'm different from everybody else.
Người ta không nhận biết chính mình, không tự nhận về mình bằng tất cả những gì mà khác biệt giữa họ với những người xung quanh.
Their identity was in who they belonged to.
Nhưng dựa vào cái đoàn thể mà họ thuộc vào đó.
And Ruth was not an Israelite.
Và Ruth không phải là một người Israel.
She came from Moab. The Moabites were on the other side of the Jordan.
Nhưng Ruth là người Moab, là người sống phía bên kia của sông Jordan.
Her husband died.
Chồng của Ruth qua đời.
Her mother-in-law was an Israelite.
Ruth là một người phụ nữ Israel.
And this mother-in-law, Naomi, was going to go back to Israel, back to Judah.
Và Naomi, tức là mẹ chồng của Ruth, thì đang chuẩn bị để trở về Israel.
They were both widows.
Cả hai mẹ con đều là quá phụ.
Mother-in-law and daughter-in-law.
Mẹ chồng và con dâu.
Ruth said, I want to come with you.
Và Ruth bảo rằng, con muốn theo mẹ.
Her mother-in-law said, that's not necessary.
Thì, người mẹ chồng thì bảo rằng, không cần như vậy.
There's no future for me.
Bởi vì mẹ cứ chẳng còn tương lai gì cả.
And you know, if you come with me, you're a foreigner.
Và con biết rằng nếu mà con theo mẹ để về Israel thì con là một người ngoại bang.
So nobody will want to marry you.
Thì sẽ chẳng có ai muốn cưới con đâu.
You stay with your own people.
Con trở về trong vòng dân tộc người bà con của
You'll
con.
Find a good husband.
Thì con sẽ kiếm một người chồng khác.
And Ruth turned around.
Nhưng mà Ruth đã quay trở lại.
And she said, my identity is with your people.
Và Ruth đã bảo rằng con thuộc về dân sự của mẹ kia mà.
It's one of the most beautiful poems in the Bible.
Đây là một trong những cái bài thơ tuyệt đẹp nhất trong Kinh Thánh.
Ruth chapter 1 verse 16.
Chúng ta xem Ruth chương 1 câu 16.
Ruth said, "Entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God."
Ruth thưa rằng, xin chớ này tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó. Mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi. Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi.
Where you die, I will die, and there I will be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me.
Mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi.
Now there's an interesting little statement
trong
there.
Câu nói này của Ruth có một câu hết sức đặc biệt.
She says the Lord do so to me.
Ruth bảo rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi.
Literally, if even death parts me from you.
Cho dù sự chết có phân rẽ tôi với mẹ đi nữa.
Because she has said where you die I will die, where you are buried I'll be buried.
Bởi vì Ruth đã bảo rằng nơi nào mẹ chết thì tôi sẽ chết và nơi nào mẹ thác tôi sẽ thác.
Even in death we will be
together. Đi nữa thì con cũng sẽ được chôn chung chỗ với mẹ.
So what does she mean, the Lord do so to me?
Và như vậy thì ý Ruth muốn nói là như thế nào?
There's nothing to indicate
what. Nhưng mà Ruth bảo rằng Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi.
But you may remember, those were the words used in the covenant with the self-imprecatory oath.
Chúng ta nhớ rằng đây là một lời nói mà ở trong cái giao ước, đó là giao ước mà tự nguyền rủa lấy chính mình nếu mà mình vi phạm vào cái điều ước trong giao ước.
Maybe she had a gesture like taking her finger across her throat.
Là Ruth đã dùng một cái hành động là giống như là dùng cái tay để mà cắt ngang cổ như vậy.
The Lord do so to me and even more.
Đức Giê-hô-va sẽ làm điều này và ngay cả làm hơn nữa.
If even death parts me from you.
Ngay cả sự chết mà phân rẽ con với mẹ.
What a powerful statement.
Câu nói đầy cương quyết.
She chose her identity with God and his people.
Ruth đã chọn để mà sống làm dân của Đức Chúa Trời và hòa mình với dân của mẹ của mình.
Now, with identity,
với sự nhận biết, với sự hòa mình đó,
comes loyalty.
Thì cũng có một cái sự trung thành đi theo.
In Ruth chapter 10, chapter 3, verse 10.
Trong Ruth chương 3, câu 10.
Boaz said to Ruth,
Boaz đã nói với Ruth,
blessed are you of the Lord, my daughter, for you have shown more kindness at the end than at the beginning.
Boaz nói với Ruth rằng, hỡi con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Việc nhân từ con làm lần sau này lại còn trọng hơn lần trước.
I want to talk about that word kindness.
Tôi muốn nói chuyện với quý vị về ý nghĩa của chữ nhân từ.
It's a Hebrew word which is very difficult to translate.
Đây là một chữ trong tiếng Hebrew mà rất khó để thông dịch.
It's the word chesed.
Chữ này là chữ chesed.
And what does it mean?
Chữ này nghĩa là gì?
It includes loyalty.
Trong ý nghĩa của nó bao gồm sự trung thành.
And faithfulness.
Thành tín.
And loving kindness.
Nhân từ.
And mercy.
Thương xót.
And covenant faithfulness.
Và ngay cả cái sự trung tín trong giao ước nữa.
So many different ideas all in this one word, chesed, loyalty.
Chỉ một chữ chesed, trung thành này mà nó bao gồm tất cả những ý nghĩa đó.
Think again about ancient Israel.
Chúng ta hãy suy nghĩ trở lại với dân Israel ngày xưa.
The extended family.
Gia đình của họ là một gia đình rộng lớn gồm có ông bà và anh chị em, cô chú bác.
The sense of community, of corporate identity.
Và đối với họ thì cái sự nhận định về con người của họ là họ ở trong một cái đoàn thể.
The awareness of solidarity with others.
Sự nhận biết hiệp một trong một cái đoàn thể với những người xung quanh.
If society, that society was to hold together, there had to be loyalty.
Nếu mà một cái đoàn thể như vậy mà có thể vững vàng thì phải có một cái sự trung thành ở trong đó.
And if the covenant people were to stay together, there must be covenant loyalty.
Mà muốn hiệp nhất, muốn vững vàng với nhau thì phải có một cái sự trung thành với giao ước của Đức Chúa Trời.
It's very close to the idea of honor.
Và ý niệm này rất là gần gũi với ý niệm của về sự tự trọng, vấn đề tôn kính.
And the idea of duty.
Và về ý niệm về sự vẻ đẹp.
Now, this word is used to describe God in the Old Testament.
Và chữ chesed này thường được dùng để mô tả Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh Cựu Ước.
Chesed is an attribute of God.
Chesed là một cái bản tính của Đức Chúa Trời.
Let's look at some examples.
Xin chúng ta cùng xem một vài thí dụ.
Deuteronomy chapter 7 verse 9.
Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 7 câu 9.
Therefore know that the Lord your God, he is God, the faithful God, keeping covenant and chesed, mercy, for 1,000 generations with those who love him and keep his commandments.
Vậy nên, phải nhận biết rằng, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài, và vâng giữ các điều răn Ngài.
It says he keeps covenant and chesed.
Ở đây cho chúng ta biết Ngài giữ giao ước và sự nhân từ.
God is loyal to you.
Đức Chúa Trời là đấng thành tín với quý vị.
I hope you're loyal to him.
Tôi hy vọng quý vị cũng là người trung tín với Chúa.
Look at Genesis 24:27.
Chúng ta xem Sáng Thế Ký chương 24 câu 27.
Blessed be the Lord God of my master Abraham, who has not forsaken his chesed, his mercy, and his truth towards my master.
Đáng ngợi khen thay Jehovah là Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi, Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi.
There are two ideas there about God.
Đây có hai ý niệm nói về Đức Chúa Trời.
He does not leave his chesed.
Đức Chúa Trời không lìa bỏ sự thương xót của Ngài.
And his truth, which has the idea of firmness, steadiness.
Và về sự thành thực thì về chân lý thì nói về một cái sự cứng rắn.
In Exodus 15,
trong Xuất Ai Cập ký chương 15,
verse 13.
Câu 13.
It's speaking to God. You in your mercy, chesed, have led forth the people whom you have redeemed. You have guided them in your strength to your holy habitation.
Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài.
And then in Exodus 34 verse 6.
Và chúng ta xem tiếp trong Xuất Ai Cập chương 34 câu 6.
The Lord God, merciful and gracious, long suffering and abounding in chesed and truth.
Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực.
In Psalm 136,
Thi Thiên 136,
the whole psalm is about the chesed, the loyalty of God.
Cả Thi Thiên 136 này thì nói về sự thành tín của Ngài, của Đức Chúa Trời.
Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his chesed endures forever.
Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
And if you go through that whole psalm,
chúng ta đọc suốt qua cả cái Thi Thiên 136,
it's like an antiphony, a response between people.
Chúng ta đọc giống như là một cái câu đối thoại giữa hai người.
One person would say, "Oh, give thanks to the Lord, for he is good."
Một người thì nói là hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện.
And everybody responds,
rồi tất cả những người khác thì đáp lại,
"For his mercy endures forever."
Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
And then the leader says,
rồi người hướng dẫn lại nói,
"Oh, give thanks to the God of gods."
Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần.
And everyone says, "For his mercy endures forever."
Rồi tất cả mọi người cùng đáp lại vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
"Oh, give thanks to the Lord of lords."
Hãy cảm tạ Chúa của muôn loài, của muôn Chúa.
"For his mercy endures forever."
Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
"To him who alone does great wonders."
Chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao.
"For his chesed endures forever."
Vì sự chesed của Ngài còn đến đời đời.
"To him who by wisdom made the heavens."
Ngài đã nhờ sự khôn ngoan mà dựng nên các tầng trời.
"For his chesed endures forever."
Vì sự chesed của Ngài còn đến đời đời.
And he goes on and on and on.
Và cứ tiếp tục như vậy.
It's wonderful.
Thật là tuyệt vời.
The faithfulness, the loyalty of God.
Sự thành tín, sự nhân từ của Đức Chúa Trời.
You'll find the same thing in Psalm 107.
Và chúng ta cũng thấy điều này trong Thi Thiên 107.
The whole psalm is about the chesed of God. Valleys
cả
here and there.
Cũng nói về chesed, về sự nhân từ của Đức Chúa Trời.
In verses 1 through 9.
Từ câu 1 đến câu 9.
It is the loyalty, the kindness of God.
Nói về sự nhân từ của Đức Chúa Trời.
To the oppressed.
Đối với những người bị đàn áp.
To the refugee.
Đối với những người di dân, những người tị nạn.
And to the hungry.
Và đối với những người đói khát.
In verses 10 through 16.
Từ câu 10 cho đến câu 16.
It is the chesed, the kindness of God.
Nói về sự chesed, sự nhân từ của Đức Chúa Trời.
To those whose own sins have brought them into hard circumstances.
Đối với là những người mà họ bị lọt vào trong những hoàn cảnh khó khăn.
In verses 17 through 22.
Từ câu 17 đến câu 21.
It is the chesed of God.
Nói về sự chesed, sự nhân từ của Đức Chúa Trời.
To those whose sins have brought them into difficult emotional circumstances.
Những người mà tội lỗi của họ đã đem họ đến những cái hoàn cảnh mà về tình cảm của họ bị đau đớn, bị đau thương.
In verses 23 through 32.
Và từ câu 23 đến câu 32.
It is the chesed of God.
nói về sự nhân từ của Đức Chúa Trời.
To those without help in dangerous circumstances.
Đối với những người gặp những hoàn cảnh khó khăn mà không có phương cách nào để giải cứu.
And verses 33 through 43.
Và từ câu 33 đến 43.
It is the chesed of God. It may seem.
Thì nói về sự nhân từ của Đức Chúa Trời.
In all the ups and downs of life.
Trong tất cả mọi cái biến chuyển của đời sống.
So that's another
vậy,
great
thi thiên 107 cũng là một thi thiên rất là
This
rất là
is a key concept in the Old Testament.
Đây là một ý niệm quan trọng trong Thánh Kinh Cựu Ước.
The concept first of identity in the group.
Đó là ý niệm về sự nhận biết về chính mình ở trong một đoàn thể.
Not the assertion of our independence.
Không phải là sự tự hào rằng mình là một người tách biệt ra không cần đến ai.
Then the covenant relationship.
Và thứ hai là ý niệm về giao ước.
Which ties us to God and God to us.
Giao ước đã ràng buộc giữa Đức Chúa Trời với mình và mình với Đức Chúa Trời.
And then chesed, this loyalty and faithfulness to the covenant relationship.
Và thứ ba là sự nhân từ, sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với chúng ta trong qua giao ước của Ngài.
And in the book of Ruth.
Và trong sách Ruth.
We see this in the relationship between Ruth and Naomi.
Chúng ta thấy điều này xảy ra trong mối tương giao giữa Ruth và Naomi.
It's an attribute of God, but God looks for it in us too.
Đây là những bản tính của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta mang theo những bản tính đó trong người chúng ta nữa.
You find it mentioned about Ruth in
chúng ta thấy Kinh Thánh nhắc đến
in chapter 1
về Ruth trong chương thứ nhất.
The part we read a little earlier.
Là đoạn mà chúng ta đã đọc trong một phần trước.
Ruth says, "I won't leave you. I'm going to stay with you."
Ruth bảo rằng con sẽ không bỏ mẹ đâu, con sẽ ở với mẹ.
I'm even going to be buried where you're buried.
Con sẽ cùng chết và cùng được chôn bên cạnh mẹ.
I will take any risk.
Con sẽ sẵn sàng liều mình.
In order to be loyal.
Để có thể trung thành, trung tín với mẹ.
That was characteristic of Ruth.
Đó chính là bản tính của Ruth.
Well, God honored this lady in a wonderful way.
Và Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ruth một cách hết sức đặc biệt.
She was not of the tribe of Judah.
Ruth không phải là người thuộc chi phái Judah.
She was not of any of the tribes of Israel.
Cũng không phải là một người thuộc bất cứ một chi phái nào của Israel.
She was an outsider.
Nhưng bà ta chỉ là một người bên ngoài.
But she had loyalty to God.
Nhưng bà ta đã trung thành với Chúa.
God brought her right in.
Và Chúa đã đem bà ta vào.
Gave her a wonderful husband.
Ban cho bà ta một người chồng rất là tốt đẹp.
Boaz.
Là Bô-ô.
I think he understood
và
Ruth.
Và tôi tin rằng Bô-ô là người hiểu Ruth.
Because we have just heard that he was the son of Rahab and she was an outsider.
Bởi vì chúng ta biết rằng Bô-ô là con của Rahab, thuộc dòng dõi của
Ruth
Rahab
and Boaz had a son.
Và Rahab cũng là một người ngoại bang. Và
and from that line came King David.
Và Ruth có một người con trai và từ dòng dõi đó
and
là vua David.
And the kings
vua
of
Solomon
Judah.
Và các vị vua của Judah.
And then ultimately in the New Testament that comes down to Jesus Christ.
Và cuối cùng đến Tân Ước thì qua dòng dõi đó thì Chúa Giêsu đã được sinh ra.
Now this period under the book of in Judges.
Trong giai đoạn của sách các quan xét.
While some nice things were going on with Ruth.
Có một số những điều tốt đẹp đã xảy đến quanh đời sống của Ruth.
Was also a period of danger.
Trong giai đoạn đó cũng là một giai đoạn có nhiều nguy hiểm khó khăn xảy ra.
Because a new people had arrived in the land.
Bởi vì một dân tộc vừa mới đến vùng đất hứa này.
Some of them had already been there from the time of Abraham.
Thì đã có mặt ở đó trong thời của Abraham.
But now they arrived in great numbers.
Nhưng bây giờ họ trở lại và rất đông đảo.
Who were these people?
Họ là những người gì?
The Philistines.
Đó là người Philistine.
Where did they come from?
Họ từ đâu mà đến?
They came from the Aegean Sea area over here.
Họ đến từ vùng biển Aegean.
They crossed the Mediterranean.
Họ băng qua biển Địa Trung Hải.
They attacked the land of Egypt.
Tấn công Ai Cập.
Others came round here through Asia Minor.
Một số khác thì đi vòng qua vùng Tiểu Á.
And down the coast.
Đi dọc theo bờ biển.
And on this part of the coast of Israel.
Và cái bờ biển phía bên này của Israel.
They attacked.
Thì họ cũng tấn công.
They set up five cities.
Và thành lập ra năm cái thành phố.
Which were a federation together.
Và năm thành phố đã liên kết với nhau.
These were the Philistines.
Và đây là những người Philistine.
They were an Indo-European people.
Thuộc về vùng châu Âu cũng như là vùng
and they had a great knowledge of metal.
Họ rất là giỏi về vũ khí, về khí
giới. Especially the working of iron.
Và rất giỏi về ngành luyện kim.
And they were prepared to take over the same land that Israel was just really possessing.
Và họ đã chuẩn bị để mà chiếm lấy vùng đất mà Israel vừa mới chiếm đấy.
In that difficult situation,
trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy,
God raised up first some judges to deal with them.
Đức Chúa Trời đã dấy lên một vài quan xét để chống cự lại người Philistine.
One was Samson.
Người thứ nhất là Samson.
He was a foolish man who obeyed, who disobeyed God many times.
Samson là một người dại dột vì đã không có vâng theo lời của Đức Chúa Trời nhiều lần.
But it was a desperate situation, and God still used him.
Nhưng trong những hoàn cảnh tuyệt vọng thì Đức Chúa Trời vẫn sử dụng Samson.
And then God raised up the prophet Samuel.
Rồi Đức Chúa Trời dấy lên một tiên tri là Samuel.
And then came the kings.
Rồi đến các vua.
And that's the subject of our next lesson together.
Và đó là phần chúng ta sẽ học trong bài học kế tiếp.
So God bless us and God bless you and join us then.
Xin Chúa ban phước cho quý vị và xin mời quý vị trở lại trong bài học kế.